tránh si. Tức là lúc nào cái vui đến tôi thấy rõ nó, tôi thấy nó đến, rồi tôi thấy nó mờ dần, rồi tôi thấy cho đến lúc nó hết, tôi thấy từ lúc nó đến cho đến lúc nó đi. Mình thấy rõ cái khổ cũng thế, tôi nhìn thẳng vào cái khổ. Thế cho nên cái người này thấy cái khổ, thấy cái vui, mà thấy thế nào gọi là chánh chi, mà thấy thế nào gọi là đạo chi. Như ban nãy là giảng được thức thấy thôi, còn thấy thế nào thì là chánh chi. Chi tức là không phải, điểm thứ nhất là không phải tôi vui, không phải tôi khổ, mà cái nhân duyên nó hiện cái khổ lên, cái nhân duyên nó hiện cái vui lên. Cho nên tôi đứng tôi nhìn nó, cái trí tuệ của tôi đang ngó nó, chứ nó không phải tôi. Đó là cái điểm số một mà quan hệ nhất, đừng lòng mình và nó, để tập nó không phải mình, rồi mới tập được cái vô ngã, có cái trí tuệ vô ngã, cái sắc cái thọ không phải tôi. Thế là như thế đã là một cái chánh. Rồi lại còn thấy thế nó không phải tôi, đó là một cái chánh chi. Cái thứ hai là tôi thấy rõ ràng lúc nó sanh rồi lúc nó diệt, nó có sanh có diệt, chứ cái thấy của mình đang nhìn nó cái có sanh diệt theo nó. Thế cho nên thấy được nó thuộc về cái loại sanh diệt. Thế đã như thế là vô ngã vô thường, thì nó là cái không thật. Thì đấy, biết rõ như thế, nó chỉ là cái nhân duyên giả hiện lên, nó không phải tôi, cần nhất là cái chỗ đó. Rồi lại thấy tôi đứng tôi theo dõi nó, mà nó có khởi rồi nó có diệt, chứ cái trí nó đang theo dõi ấy nó không có, có khởi không có diệt, nó vẫn chủ nhân là ông, nó đứng nó nhìn tôi. Thế thì đó, như thế gọi là chánh chi, thấy được cái vô thường vô ngã của cái khổ với cái vui, không phải là mình. Như vậy thì theo sống quán thọ trên nội thọ, quán thọ trên ngoại thọ, sống quán thọ trên nội ngoại thọ. Bây giờ thế nào là nội thọ ngoại thọ và nội ngoại thọ? Tịch tuệ thì theo sống quán thọ, sống không chưa được rõ bằng cái nghĩa chữ thọ, mà thầy thì thầy cần giảng cái nghĩa chữ sống, tức là tinh cần liên mật. Còn cũng như mình thở đó, giờ đêm mình không biết gì nhưng mà mình vẫn thở, ngày cũng thở, đêm cũng thở, có lúc nào nghỉ không? Tại thế bây giờ đây mình thì cho nên người ta bảo mình sống bằng hơi thở. Thế thì bây giờ đây cái vị này đã sống bằng hơi thở đã đành, nhưng cái hơi thở nó cứ nhập vật tự thở. Còn bây giờ để ý chuyên tinh cần nghiêm mật lấy cái này làm cái mạng sống của mình, cho nên gọi là tỳ kheo sống quán thọ trên thọ. Đây Phật dùng cái chữ tinh cần hay cái chữ nghiêm mật, sợ rằng nó còn chưa đủ nghĩa, cho nên dùng cái chữ sống. Sống với cái đó tức là đem hết nặng mạch của mình, đem hết tinh thần để làm cái việc này. Quán tánh sân khởi trên các thọ, tức là làm gì nhỉ? Bảo giới ăn không, khởi lên có rồi lại diệt thành không, cứ thế một chuỗi xanh xanh diệt diệt. Thì cái hơi thở cũng thế, mà cái thọ khổ vui của chúng ta cũng thế. Thì ra cuộc đời của chúng ta nó chỉ là những cái chuỗi xanh xanh diệt diệt, cũng như cái dòng sông kia đó, cái giọt nước nó tới xong nó lại sụp vội vàng nó chảy đi, cho đến nỗi trong sạch dạy chúng ta rằng không có ai rửa tay hai lần trên một dòng sông. Tại sao không rửa tay hai lần ở một dòng sông? Rõ ràng người ta rửa đến cả trăm lần, mà sao trong các cụ lại nói là không ai rửa tay hai lần trên một dòng sông nào giới, nó chảy nó cái dòng sông đấy. Thế cho nên cái nước mình vừa đặt tay vào ấy thì mình nhấc tay lên cái nước đó nó chảy rồi. Cho nên mình rửa lần sau là mình rửa cái nước khác chứ không phải là vẫn cái dòng nước ấy, cái dỗ nước ấy nó đi mất rồi, không bao giờ nó dừng lại. Thế bây giờ thân chúng ta cũng chuyển biến sanh diệt như một dòng sông, tâm chúng ta cũng chuyển biến sanh diệt như một dòng sông. Cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét nó cứ khởi rồi nó lại diệt, rồi cái khác nó lại khởi lên. Vậy bây giờ cái gì là bảo giới? Đấy, cho nên chúng ta đừng tin cái thân với cái thứ tâm này. Thân tâm của mình chả tin được, có tin được thân tâm người khác không? Sao thế? Cho nên hôm nay thầy nói chuyện với bảo giới đây, ngày mai là một bảo giới khác, không phải bảo giới hôm nay. Là thế nào? Tế bào ở trong thân ấy nó đang chuyển biến. Thứ nhất là cái tâm của con ấy, từ hôm qua đến hôm nay nó biến không biết bao nhiêu thứ. Vậy thì thứ nào mình nắm bắt được? Cho nên không có cái gì là thật. Như vậy thì theo sống quán tánh sanh khởi trên các thọ, tức là quán cái sự sanh diệt từ hơi thở ra đến cái thọ, ra đến cái tâm, mỗi mỗi thì theo đều nhận thấy nó hư vọng, nó không thật. Y cứ hiện tiền thọ. Thế nào là y cứ hiện tiền thọ? Nó sanh rồi nó diệt. Ngay cái lúc nó đang sanh khởi, y cứ là cái sự sanh khởi của nó, để mình thấy nó là vô thường, vô ngã, không thật. Thì y cứ hiện tiền thọ thì theo sống an trụ chánh chi với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Câu này là thế nào chịu thiện? Nó là cái cảm giác, nó không phải mình. Nhớ thầy có nhắc con mỗi khi quán nó có ba điểm là những cái gì? Cái mà mình được, mình có được cái đó coi như là 80% ma lực nó bớt đi rồi. Mình thấy là không phải mình. Là đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thấy nè, theo dõi. Thứ hai là theo dõi. Cái nào là theo dõi? Mình nhìn thẳng nó từ lúc nó sanh cho đến lúc nó diệt. Hoặc là nó có lúc nó tăng, hoặc là có lúc nó giảm. Mình nhìn thẳng nó. Con làm thế nào con nhìn vào nó được khi vào con mắt của con lại, con đã lại cứ ngó ra bên ngoài. Đó, tức là con đem cái ánh sáng chính mà tự soi, chứ không phải nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng tâm để thấy nó không phải mình. Rồi nhìn nó từ lúc nó sinh ra đến lúc nó diệt, xem nó tăng, nó giảm như thế nào, mỗi mỗi mình đều chu đáo và thấy. Cho nên như vậy cần phải một vị có một cái sức an định tinh thần, có cái sáng suốt. Chứ còn số đông ấy thì chúng ta bị cái vọng tưởng nó lôi cuốn, hoặc sáu giác quan ấy nó mài thấy mài nghe chuyện nhỏ chuyện kia, cho nên cái khổ nó hiện lên. Mình vẫn bị khổ đấy, nhưng mà mình còn nghĩ đến chuyện khác. Và lần này tập đem cái trí để coi cái vui với cái khổ của mình, không bận lòng đứng cảnh bên ngoài. Đây phải cần phải một cái công phu mới theo dõi được những cái cảm giác nó trắng tàn trắng phai, mà nó cũng cái những cái cảm giác nó hư vọng, nhưng mà phải có một cái công phu an định thực hành. Chứ số đông ấy thì cái lúc vừa mới khổ biết mình khổ, vừa vui biết mình vui, nhưng mà không có theo dõi. Cho nên đây phải có một cái khả năng mà chịu khó tập. Thì tại sao chúng mình học những cái lẩn thẩn như thế này để làm gì nhé? Vì như hôm qua đã nói đấy, người ngoài đời người ta chỉ nương tựa vào cái thân này, người ta nương tựa vào đồng tiền, người ta nương tựa vào tình ái, người ta phải đem hết tâm trí của người ta thờ cũng ba cái người bạn ấy, chứ người ta không có thì giờ đâu người ta chơi với cái người bạn thứ tư. Đó. Còn chúng mình ấy, thì trái lại, lại buông xòa xả ba cái người bạn này. Cái thân là một, cái tiền bạc là hai, cái tình ái là ba. Chúng ta là tập học, mà bây giờ mới là tập cái chuyện chưa buông được, nhưng mà tập để buông xả. Thế cho nên chúng ta không đi cái đường, con đường của thế gian. Chúng ta lại tìm cái người bạn thứ tư. Mà tại sao chúng ta tu cái tứ niệm xứ này, quán thọ, thiên thọ, lần thần cứ ngồi ngó nó hiện lên rồi nó tan đi, như thế mà lại bảo là chúng ta chơi với cái người bạn thứ tư gì, nguyên tử. Thế thì tại sao như thế là con đang đi tìm người bạn thứ tư. Bạn thứ tư đến ông vua cãi cho mình được chẳng ăn, khỏi bị tù, phải không? Thoát được hết cái nạn vua thiên vương bỏ ngục, nghĩa là không phải vào địa ngục ngạ quỷ bằng xanh. À, thoát hết các thứ tai nạn, mà như con nói đó, thoát hết tai nạn thì tức là mình được an vui, mà an vui vĩnh viễn mà. Chỉ là chúng ta đang đi tìm người bạn thứ tư đây. Chỉ người nào học như thế này ấy, mới tìm thấy là người bạn thứ tư. Mình không nhận cái khổ với cái vui là mình, thì mình không bị nó sai sự. Chứ còn số đông, bây giờ chúng ta mới tất tảnh giờ cuốn sách ra thôi, chứ thật chúng ta vẫn còn ở trong nanh vuốt của nó, vẫn chịu nó làm bầy tớ, cho làm nô lệ cho nó sai hoàn toàn từ sáng đến tối, từ đầu, từ đợi, cuộc đời, từ trẻ đến già, mà trọng đời còn sáng kiếp lại. Cho nên chúng ta bây giờ thật đã bảo đảm vãng sanh cực lạc chưa? À, chưa một người nào bảo đảm. Chưa bảo đảm tức là còn nô lệ nó, còn chịu nó sai. À, bởi vì cái vui thì nó sai cho chúng ta tham. Từ cái tham ấy nó đi đến chuyện giết gà giết vịt để ăn ngon. Thế là phát đạo dân vọng từ cái tham này mà ra. Mà nếu mà không vui thì khổ, mà chính cái khổ nó lại còn tệ hơn nữa trong cái sự nghiệp phát đạo dân tộc. Thế cho nên cái khổ với cái vui này là chủ chốt nó sai, sai sự người con người. Thế vì vậy bây giờ chúng ta điểm thứ nhất tách ra, đừng nhận nó là mình nữa, thì nó không, cái bàn tay của nó không nắm víu vào mình được nữa, nó không nắm cổ mình, nó dí đi những cái con đường bậy bạ được. Cho nên mình tách ra, rồi mình nhìn thẳng vào nó, biết nó là một cái cảm giác mà thôi chứ không thật. Nó là một cảm giác mà nó sai sử tất cả con người. Mà bây giờ tất cả những phàm mê là ở trong tay nó hết. Thế cho nên rằng nếu chúng ta chịu khó cứ coi lại, xoay lại mình, rồi xem rằng mình phản ảnh thế nào với các cảnh ở bên ngoài. Thế mình phản ảnh đó thế nào? Nếu mình còn khổ còn vui là mình còn chịu nô lệ, còn bị cảnh bên ngoài nó sai sử. Bao giờ mà mình thoát được, đừng nhận những cái khổ vui này là mình nữa, nó không sai sử được mình, thì khi ấy dĩ nhiên chúng ta không còn có tham sân si. Mà đã hết tham sân si thì đâu còn sắc đạo dân tộc, thì tức thời cõi ta bà biến thành cực lạc. Thế cho nên rằng nếu mà chúng ta tu cái pháp môn này, đó là chúng ta đi tìm cái người bạn thứ ba. Tất cả điều ác sẽ dữ, tất cả điều lành sẽ thành tiệm.
Hôm nay con mới nghe thầy giảng cái chấm chi đó là thầy nói là sẽ có, mình sẽ có ba cái điểm mà một đó là mình biết nó không phải là mình, hai là mình theo dõi cái cảm giác của mình, nhìn thẳng tới lúc mà nó tăng rồi cho đến lúc nó gì nó giảm hoặc nó tăng như thế nào mình đều phải biết. Nên con thấy có hai, còn có thứ ba là gì?
Chúng ta có ba cái. Thế là tức là mình biết nó vô thường, mình biết nó vô ngã, mình theo dõi nó. Thứ nhất là mình tách ra, nhưng mà cái này là nói về cái đường lối chúng ta tu. Còn chánh chi thì chỉ là biết, nó không phải mình. Còn đường lối chúng ta tu thì nó có ba việc. Một là gì nhỉ?
Nhìn nó.
Một, nhìn thẳng vào nó. Hai là
theo dõi
nó. Ba là gì?
Quan sát.
À phải. Ba là quan sát nó nhân duyên mà có, tức là vô ngã. Nó không phải mình, mà nó là nhân duyên sanh. Nhân duyên gì nhỉ?
Nhân là ngã ái.
À, xong ấy, thì do ngã ái, tức là chấp cái da thịt như là mình. Ngoài ấy, thì chấp cái cảnh bên ngoài nó có thật. Chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là nhân, chấp pháp là duyên. Hai cái ấy nó khiến nó thành cái chuyện khổ và vui. Thế thì việc làm của chúng ta nó có ba cái việc đó. Thầy nhắc lại, một ấy, là nhìn thẳng, tách nhìn ra, đừng thấy là đây là ta vui, ta khổ. Thứ hai là dẫn nhìn thẳng nó mà theo dõi từ lúc nó sanh cho đến lúc nó diệt. Và thứ ba là quan sát, đây là nhân duyên sanh. Trước lúc đầu là đừng nhận nó là mình, đừng để nó sai sự mình. Rồi về sau lại phải quan sát nó là nhân duyên sanh, để từ trong tạng thức mình tận ra nó không phải mình. Thế còn bây giờ phân biệt cho thầy thế nào là chánh chi, chánh niệm, chánh trí và chánh tuệ. Cái bước đi của cái quán của mình nó đi đúng, có bốn cái kết quả như vậy. Tâm chiếc hết là biết. Biết là do mình đọc sách hoặc là thầy bạn nói cho nghe. Thành ở đây là mình biết. Thế thì cái biết ấy cũng là đúng, biết đúng cho nên gọi là chánh chi. Nhưng mà cái biết ấy, nó chóng quên. Biết hôm nay biết, mai lại không biết nữa. Thế cho nên phải tập, gọi là niệm, nghĩa là tập nhớ. Thế khi mà thường nhớ như thế thì gọi là chánh niệm, nghĩa là nhớ. Và nhớ không quên như thế thì người ta gọi là người chánh trí. À, mà cái người cái trí này nó đã hoàn toàn thành hình rồi, nó đã hoàn toàn là có coi như cái tạng thức của mình là một cái tạng trí tuệ, thì không còn gọi là thức nữa, thì cái ấy gọi là tuệ, gọi là tuệ. Nghĩa là hàng ngày trong đức xử sự, không cần phải nhớ đến cái việc thế này là phải, thế này là trái, mà mình cứ nhập dẫn tự nhiên làm theo trí tuệ. Thế người như thế là người gọi là có chánh tuệ. Thế thì đó là cái mục đích của chúng ta hướng đến. Bây giờ học đây là được chánh chi, được tập theo cái phương pháp ở đây là được chánh niệm, để hy vọng mai đây mình thành chánh trí và chánh tuệ. Ta sống không nương tựa, tại làm sao chúng ta quán thọ trên thọ, chúng ta lại sống không nương tựa hồng quang. Thứ gì ở thế gian này cả? Rồi thì thế gian ta nương tựa vào đâu? Nói mà ta nương tựa vào ba thứ là những thứ gì?
Là thân.
À. Tức là tất cả các thứ tình ái có khi nương tựa vào bạn bè trông cậy. Thế thì thế gian ta nương tựa vào ba nơi ấy. Còn bây giờ đây cái vị này không nương tựa vào ba thứ đó nữa, cho nên gọi là không nương tựa. Mà không nói ba thứ, mà nói là không nương tựa vào tất cả những cái gì ở thế gian này. Sao phải tu như thế này ấy, mới không nương tựa vào đâu cả. Thế là thế này. Ở ngoài đời người ta nói là chết là hết, không còn cái gì hết. Thế cho nên tha hồ ăn, tha hồ mặc, tha hồ xoay sở tiền bạc để sống cho thỏa mãn một đời, rồi chết thì thôi, có cái chuyện gì nữa đâu. Làm gì có thiện ác, làm gì có nhân quả, làm gì có đời sau, chả có cái gì cả. Thế cho nên thật ra người ta tuyên bố là chết là hết chuyện, không có gì. Nhưng mà chính người ta nương tựa tình ái, tình của và cái thân này, cái đời của họ lãm cho cái thân này, nó muốn ăn giết bao nhiêu gà vịt châu bò cũng được, bởi vì để thỏa mãn cho cái thân. Thế cho nên người chứng những các vị mà tuyên bố không có nhân quả, không có đời sau, không có thiện ác, thì những vị ấy là những người trầm quá nương tựa, sống với cái thân xác, sống với cái tiền bạc, sống với cái tình ái, không còn gì khác hơn nữa. Cho nên các vị ấy người ta có cái đường đi khác. Còn chúng ta tìm nương tựa vào cái người bạn thứ tư thôi. Thế cho nên rằng chúng ta buông xả những cái gì người thế gian nương tựa. Cho nên đây nói là sống không nương tựa, nghĩa là không nương tựa vào thế gian, những cái gì của thế gian. Cái sự thật ra thì nương tựa vào đâu? Quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Đây nói không nương tựa vào cái gì, nghĩa là không nương tựa vào tất cả những thứ ở thế gian, những cái gì có hình, có tướng của thế gian. Thì cái chữ sống không nương tựa vào một vật, vào một thứ gì, lại sống không chấp trước vào một vật gì ở đời. Thì cái chữ không nương tựa với chữ không chấp trước nó có gì giống nhau và khác nhau? Nó bảo ở cái chỗ hai cái chữ cũng có nghĩa là xả bỏ. Đúng rồi. Bây giờ nó có cái gì khác nhau không? Mà đây là phải nói lấp đi lấp lại. Chữ không nương tựa cho nói đúng, nhưng mà chắc là chưa rõ lắm. Cái chữ nguyên sống không nương tựa vào một vật gì ở đời, nghĩa là nói tầm quát, nói về cái phần ví dụ như không nương tựa vào thân, không nương tựa vào tiền bạc, không nương tựa vào tình ái, nói tầm quát, nói về phần rộng. Còn không chấp trước một vật gì ở đời là nói về cái phần tế nhị, tỉ mỉ hơn. Như là thầy đọc ở trong cái quyển, cái lời nói của ngài, của cái quyển sách của ông Achancha, ngài là một vị thiền sư, thì ngài có kể chuyện, tức là cuốn sách các con đang có mà có chép nhưng mà bài ở sau, ngài kể rằng một vị sư của ngài vương đỏ cả gia đình, cả xã hội, cả ngôi chức sự nghiệp thế gian để vào chùa tu. Đó, cái vị ấy coi là người ta sống không nương tựa một cái gì nữa, quả quyết như thế rồi. Cho nên là một người ở Tây Phương đỗ học cao mà bỏ hết, bỏ từ cha mẹ, bỏ quốc gia, bỏ xã hội, bỏ cho đến sự nghiệp, cho đến tất cả. Đấy, như thế là người sống không, để đi tìm một đời sống không nương tựa vào cái gì hết. Thế nhưng mà vừa mới tới chùa thì ông ấy may tấm y, ông ấy phải đúng cái màu ấy cơ, phải bằng cái thứ vải này cơ, mà phải đúng cái kiểu thì mới được. Hay cái người thợ may mà vụng một chút mà lệch lạc cái gì không chịu. Thế rồi cái bát đi khất thực của ông ấy chỉ phải là thứ bát bằng cái loại sắt không gì, tiếng mình gọi bây giờ là cái gì, kim lắm gì đó. Đấy, thì ông cứ phải cái đó mới được, chứ bát thường không chịu. Thế thì như thế thì ông ấy còn, ông đã được cái chữ không chấp trước một chút gì ở đời, ông được chưa? Đấy, ông ấy còn chấp trước. Nhưng ông ấy đã được cái chữ sống không nương tựa vào một vật gì, đúng rồi. Nhưng mà những đối với những cái vật sở hữu nhỏ nhỏ tầm thường hàng ngày, ông ấy vẫn còn chấp trước. Thế thì vì thế cho nên hai cái câu này nó có một chút cái tỷ cái khác nhau. Bây giờ tổng quát lại cả cái bài quán thọ tiên thọ, sư cô Tuệ Quang Hoàn Hỷ nói cho chúng em.
Tóm lại cái bài quán thọ tiên thọ thì chỗ không hiểu cái bài thầy dạy á, là tổng quát cái bài quán thọ tiên thọ thì thọ thì gồm có ba thứ: thọ khổ, thọ vui và thọ si. Thì trong ba cái họ này thì cái đường lối tu á, trước hết đó là hàng ngày khi sáu căn gặp sáu trần thì mình phải nhìn thẳng vào cái khổ hoặc cái vui hoặc cái si đó, nhìn thẳng vào nó, xong rồi mình theo dõi nó, theo dõi nó rồi mình thứ ba nữa mình quan sát nó để mình biết được cái hư vọng của cái thọ thì mình không bị nó chi phối và mình làm chủ được nó.
Để ấy phải đi đến đâu?
Mà thầy, như thế thì đi đến cái chỗ là mình có cái trí tuệ, mình thấy được cái thọ đó là cái thứ vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì mình không có nương tựa vào những cái gì ở trên thế gian này nữa.
Đã biết được cái gì? Từ cái thọ mà mình thấy ra được cả căn lẫn trần để hư vọng. Đối với cái thọ nó ra nhân duyên sanh, mình quán thì tức là tâm mình quán cái nhân, thì mình phải quán cái thân này vô ngã. Còn cái duyên thì mình phải quán vạn pháp hư vọng. Do đó mình phá được cả cái chất ngã chất pháp, cho nên gọi là người chánh trí, có cái trí tuệ chân thật, có cái chánh kiến. Thầy thấy các cụ tổ nào cũng dạy người mới vào đạo có hai việc thiết yếu là chánh kiến và giới luật. Giới luật là để cho mình như là người đứng ở cái chỗ nó có những cái lan can, nó bảo vệ mình không bị ngã lộn xuống. Cho nên giới luật thiết yếu để chúng ta vội vàng học để giữ lấy cái thân người cho khỏi đọa lạc. Thế nhưng mà cái cần nhất nữa là cái chánh kiến. Tại sao thế nhỉ? Chính là nếu mà các cô không có chánh kiến thì giới luật cũng hoa hảo, thì thành là người khư chấp lên những cái sự tướng bó buộc, ràng buộc mình và người khác, nó trở lại phản lại giới luật. Thế cho nên phải có chánh kiến, phải có. Nhưng mà Phật các tổ vẫn nhắc là cái giới luật là cái chắc chắn, bởi vì nhiều khi mình chấp tướng thì hẳn cái chấp tướng cũng như người khư nắm chặt với cái lan can, ít nhất cũng không rớt. Thế cho nên cái giới luật coi như quan hệ. Nhưng mà nếu không có chánh kiến thì thành ra mình thấy sai, nhiều khi bó buộc khư giữ chặt lấy, hóa ra người ở tù chứ không phải người giải thoát. Cho nên cần cái chánh kiến, mà muốn có chánh kiến thì phải học tướng lịch sử.
Đúng rồi, thầy cho con hỏi con mà chứ con thấy ở sau tất cả các bài đều nói là tỳ kheo sống an trụ chánh cư với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Thì thầy giảng là chánh cư rồi đến chánh niệm rồi đến chánh trí rồi đến chánh tuệ. Mà ở đây thì chánh trí rồi đến chánh niệm, thì chánh niệm nó phải trước cái, nếu mà mình nói theo nghĩa trên thứ lớp thì nó phải trước chánh trí phải không
ạ? Thế còn như đây người ta xếp như thế thì cũng đầy tư. Đây là cái chữ các ngài kết tập, các ngài xếp như vậy. Nhưng mà chúng ta thì theo cái chỗ hiểu thì có thể thấy rõ ràng là phải chánh niệm trước thì nó có chánh trí. Thì chúng mình cứ hiểu theo cái chỗ, cái lý, cái nghĩa. Còn cái xếp đặt chữ thì tùy các nhà thì người ta đặt xếp. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là phải chánh niệm rồi mới đi chánh trí được. Mà cái nghĩa này thật ra không phải thầy khám phá ra, mà là thầy đọc ở trong cuốn Chí Độ Luận của ngài, của Bồ Tát Long Thọ. Ngài giải nghĩa cái chữ nghiệp xứ, ngài bảo tại làm sao không gọi là xứ trí xứ, bởi vì bản chất của tứ niệm xứ là trí tuệ. Tại làm sao không gọi là tứ trí xứ mà lại gọi là tứ niệm xứ, rồi ngài mới giảng cái thứ lớp như thế. Chứ đây không phải là thầy nghĩ ra. Thì em vừa rồi cô Tịnh Trân mới nhắc thầy là sau cái quán thân niệm thân ấy, nó còn có cái đoạn kết nói về công đức của cái pháp, cái hơi thở, cái pháp quán về hơi thở. Mà không biết chị em có chép không, chứ trong cái quyển của thầy thì thiếu. Cái đoạn này nói về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là để nói về cái công đức, cái kết quả của việc tu về hơi thở. Thế thì thầy nhắc chị em rồi tìm chữa thêm vào. Một đoạn tùy theo rồi dục sanh hỷ lạc chính sơ thiền, rồi đến tùy theo gia đình sanh hỷ lạc chính nhị thiền, rồi đến tùy theo không hỷ còn lạc nhập tam thiền, rồi đến thì theo cùng tâm thanh tịnh nhập tứ thiền, tức là bốn cái đoạn về cái công đức xây dựng đời, vì nó hơi dài rồi chị em tìm thì đời chắc. Thì cái việc quan tâm với tánh thọ nó cũng giống nhau, thì khác có một điều, thọ là thuộc về thọ ấm, mà tâm đây là thuộc về tưởng ấm. Thì cái thọ ấm với cái tưởng ấm nó khác nhau chỗ nào nhỉ? Duyên trí thọ là mình lãnh một cái gì ở bên ngoài vào sáu căn, cho nên mình thọ. Thọ là lãnh cảnh bên ngoài vào tâm, rồi cái tâm nó mới phản ứng với cái cảnh đó, cho nên nó khởi lên cái đau hay là cái khổ hay cái vui. Đó là mình quan sát tâm mình khi nó phản ứng với cảnh ở ngoài vào, thì hoặc là nó khổ hoặc là nó vui. Bởi vì cái ngã ái của mình nó chạm cảnh thì nó khởi lên, nếu vừa ý nó thì nó vui, nếu trái ý nó thì nó buồn, thì nó khổ. Cho nên quán cái thọ là quán cái phản ứng của tâm đối với cảnh. Còn quán cái tâm đây á, tức là quán cái tưởng ấm, tức là cái tư tưởng của mình tùy theo cái chỗ lãnh thọ mà khởi cái tư tưởng lên. Như bây giờ con thọ có một người ở bên ngoài họ cười với con, thế là trong tâm của con ấy, cái vui nó hiện lên để nó phản ứng với cái cảnh bên ngoài, nó vừa ý, nó thuận ý nó, thế cho nên cái vui nó hiện lên. Rồi từ cái vui ấy con khởi lên cái tư tưởng, à cái cô này tốt, à cái cô này tử tế, à cái cô này dễ thương, thì cái sau nó hiện lên thì là thuộc về tưởng ấm. Ở đây gọi là thức, gọi là tâm, nghĩa là thời ấy Phật và tứ niệm xứ là cho những người từ phàm tu để người ta tỉnh ra, người ta lên cảnh thánh. Cho nên dùng những cái lời giảng giản dị và bình dân hợp với cái tiếng nói hàng ngày của mọi người, cho nên Phật gọi là tâm. Thầy cô Đồng Nam hãy ôn lại cho thầy biết thọ tại làm sao mà cô cầm chuỗi tràng 108 hộp, sao pháp môn tịnh độ mình lại chủ trương cầm chuỗi tràng 108 hạt để làm gì? Bởi vì đây là để chúng ta đừng thọ lãnh cảnh ta bà nữa, tập xa lìa cái cảnh ta bà. Mà chúng ta sống ở cõi ta bà thì cũng sống bằng sáu căn, mà về cực lạc thì cũng sống bằng sáu căn, phải không? À, có sáu căn, nhưng mà sáu căn ở cõi ta bà thì nó thọ lãnh cảnh ta bà, mà nó thành ra cảnh giới ta bà, tức là người cõi ta bà. Bây giờ tập buông xả cảnh ta bà mà tập lãnh thọ cảnh cực lạc thì cô sẽ là người cực lạc, có phải không? Bởi cái cảnh đó là cảnh ta bà thì đó là cô ở ta bà, mà nếu cái cảnh đó là cảnh cực lạc thì cô là người cực lạc cái gì, phải không? Thế cho nên cảnh ta bà với cảnh cực lạc đều là cảnh mà chúng ta thọ lãnh ở nơi sáu căn của mình. Bây giờ học tứ niệm xứ đây chính là học từng bước đi để tiến về cực lạc. Cho nên mà chị em phải nhớ để ý những cái gì về cái pháp môn tịnh độ, mình nhớ để mình tu, và cũng nhớ để cho các chị em, các bạn khác là ta bắt thước. Bây giờ thầy nhắc lại cái câu đó, chị em để xem lại và ngày mai trả bài cho thầy. Nếu thầy quan tâm trên tâm, ở đây tức là Phật cho một lô. Thực ra tâm sở của chúng ta thì rất nhiều, học ở di thức thì tổng loại của nó thành ra là 50+ cái tâm sở, 51 hay 50 thầy quên rồi, là cái đám tâm sở. Nhưng mà ở đây Phật chỉ nói một số để chúng ta nhận định, và những tâm sở này cũng là phần nhiều. Bây giờ nhận xem tâm mình giải thoát hay tâm mình hạn cuộc hay tâm mình quảng đại, thì những cái này cũng đều là cái cách nói tổng quát để cho dễ nhận thôi, chứ chưa đi thì chỉ nhận định trong tâm mình đã có được một số những cái tâm sở này chưa. Thế nào gọi là tâm mà thế nào gọi là tâm sở nhỉ? Tịnh tâm, chữ tâm đây tức là tâm vương, là nói về cái ý thức của chúng ta, cái thức thứ sáu của chúng mình. Chúng ta có tất cả là 8 cái tâm, học về cái thức thì chia tâm làm 8, cho nên đều gọi là tâm vương. Mà đây học riêng về một loại tâm vương, tức là cái tâm cái thức thứ sáu. Vương tức là vua, vua tức là có quyền thống trị tất cả, có quyền sinh sống của nhân dân. Thế thì bây giờ cái ý thức của mình nó là vua, bởi vì nó khởi lên khiến chúng ta là hoàn toàn hoàn toàn để cho cái ý thức nó làm chủ, cho nên đó là gọi nó là tâm vua. Nó biến hóa cái cảnh đời, cảnh thế gian của chúng mình, cho nên gọi là tâm vua. Thì cái tâm vua thì phải có các quan, có binh lính, có quần thần, tức là gọi là tâm sở. Tâm sở tức là sở là sở thuộc, tức là thuộc về quyền của tâm. Những cái thuộc về tâm thì gọi là tâm sở. Thế thì tâm, những cái nó chặt cái rồi nó lại tan. Đó, như là mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi, tẫn, hờn. Những cái nó cứ chặt nó hiện lên, xong nó lại tan đi. Thì nó là thuộc về đâu? Thuộc về tâm, cho nên gọi là tâm sở. Thế thì tâm là cái tên tổng quát, là ông chủ, cho nên gọi là tâm vua, tức là ông vua tâm. Thế rồi những cái nó khởi lên như tham sân si tán loạn quảng đại định những hay là giải thoát, là những cái này gọi là tâm sở. Nhưng mà những cái chữ, những chữ như quảng đại, tán loạn, thâu nghiếp, giải thoát thì chúng ta cũng thấy là coi như là cái danh từ để chỉ một số tâm, một loại tâm. Cho nên đây là chưa gọi là quán tỉ mỉ, mà đây chỉ là nhận xét bao quát thông thường hàng ngày về tâm của mình thôi. Thế thì cái cách tu về quán về tâm này cũng giống như là cách quán về thọ, nghĩa là nó có ba điểm thế nào nhỉ? Đó, quán về tâm giống như là quán về thọ, nghĩa là nó có ba điểm là những gì nhỉ? Duyên vật là mình nhìn thẳng vào nó, đừng thấy, đừng lầm mình vào nó. Mình đứng mình nhìn vào nó thì nó với mình là ai? Còn thường thường ấy, thì cứ nói tôi vui, tôi khổ, đó là mình lầm vào nó, nhận nó là mình với nó là một. Đó là thông thường ấy. Chúng ta có cái nghiệp, gọi là cái nghiệp ngu si, cái mê, cái vô minh thì nó thế. Cho nên cứ tôi khổ lắm, tôi vui lắm, thì đó là cái lầm mình vào nó, cho nên được biết thì nó sai sự. Còn bây giờ chúng ta trước hết đứng tách ra, nhìn thẳng vào nó thì mình khác, nó khác, không thấy nó là mình, chỉ thấy cái pháp vui nó nổi lên, cái pháp khổ nó nổi lên, chứ không nghĩ rằng tôi vui tôi khổ. Tôi tập một cái này thầy thấy cũng khó lắm rồi đấy, bởi vì cái nghiệp của chúng ta từ lịch kiếp, cái chất ngã nó từ lịch kiếp. Bây giờ xả được cũng phải đi từ từ, đi dần dần. Cho nên điểm thứ nhất là tách ra, đứng nhìn nó, cái trí của mình là đối lập với nó và nhìn nó, chứ không lầm vào nó. Đó là điểm số 1. Là gì nữa? Số 1 là biết không phải là mình. Còn cái số 2 là theo dõi. Nó phải minh bạch ra chứ. Học mà không minh bạch, mà cứ sập khí sập ngầu thì loạn hết, mà rồi chẳng đi đến đâu. Bởi vì cái việc tâm của chúng ta nó biến lần như cứ như là cái bọn ăn trộm nhanh lắm, mình khó mà nắm được nó. Thế thì sao? Nó không phải cái số 1.
Cái thứ 2 là theo dõi.
Đấy, cái thứ 2 là theo dõi. sao. Và cái vị tu định như thế này là chúng ta thấy là quý vô cùng. Tối nhị nhìn cái tâm mình, cái vui ở đây bây giờ mình học cái tâm phàm, cái tham với cái sân. Nó vừa mống niệm là mình đã thấy là đây là tham, nó vừa mống niệm mình đã thấy đây là sân. Thì như vậy cái người ấy có dễ tham sân không? Người ta dễ xa lìa được. Hai cái gốc này là nó từ thân sâu, từ vô thủy đến già, chúng ta vẫn nhận nó là mình, nuôi nó, sống với nó. Mà bây giờ nó vừa khởi lên mình đã thấy được rồi, thật là một việc hết sức khó, không phải dễ. Mình thường cứ tự bào chữa, tham rõ ràng nhưng vẫn thấy không phải là mình xấu. Cho đến sân dẫy lên đành đạch mà người ta có nhắc người ta bảo chị sân lắm, nhưng mà tính tôi thẳng thắn lắm, tôi không thể nào tôi chịu được những cái đó. Cho đấy là cái hay của mình nữa, chứ khó khăn mà nhận thấy cái sai của mình. Đi vào địa ngục không thấy mà vẫn cứ thấy là ta làm phước đây, chứ không thấy là ta làm tội. Cho nên cái vị nào có được cái tế nhị này, hay là bắt đầu tập hợp cái tế nhị này, đúng là thánh nhân của thế gian. Đi hẳn một cái đường khác, rời hẳn cái đất vô minh, bước lên thánh địa ngay giờ phút ấy. Cho nên cái tứ niệm xứ là một cái pháp môn cần yếu cho những vị nào muốn sạch sẽ cái tinh thần. Thế thì tôi đang nói giả như mình ngồi sân lên thì quan sát cái nhân duyên thế này, thấy cái nhân thế nào mà cái duyên là cái gì. Là chỉ tại mình yêu đắm cái thân sắp sửa hóa rồi này, sắp sửa thối nát, mà mình cứ thấy nó là đẹp, cứ thấy nó là thơm, cứ thấy nó là quý. Thế cho nên đó là cái nhân. Giờ cái gì nữa?
Còn cái duyên là con phải phá chấp.
Tức là mình thấy cái cảnh bên ngoài là thật. Ví dụ như mình lời người ta chê bai mình cho cái âm thanh ấy là thật, cái tiếng chê của cái cô kia là cô ấy thật, chứ cũng không biết là đấy là đúng thực thật sự hóa rồi, mà cứ cho cái cô ấy là thế nên giận cô ấy, thế nên nhớ ra có được kinh nghiệm mà nhớ ra rằng cô này bây giờ đúng thế mà nói, chứ thực ra là cô ấy sắp sửa hóa rồi thành long rụng bùn tan thành đất, đâu có phải là cái cô A cô B gì đâu. Nhớ được thì mình đâu có giận, nhưng mà cô ấy cho cái cô ấy là có thật, rồi cho cái lời nói của cô ấy là cô định nói thật, đâu có biết rằng cô ấy cũng là một cái kẻ ngu si, bị những các tư tưởng sai lầm đó nó chi phối. Mà lúc bây giờ mình không nhớ, mình cứ thấy cô ấy là thật, lời nói của cô ấy là thật, thế cho nên mình bị chi phối, lãnh thọ mà chi phối, cái nỗi nổi sân lên. Thế thì nếu mà mình chịu quán, mình tập mình quán như thế thì trong thì mình phá được cái ngã chấp, ngoài thì mình phá được cái pháp chấp, thì những cái tham sân này nó mới tan được. Cho nên phải làm ba việc đó. Thế thì cái sân nó cũng giống như cái quán tâm nó cũng giống như cái quán thọ, cũng quay về soi về tâm mình và làm ba việc đó. Là quán pháp trên pháp,
là tổng quả sân cái nội tâm, tức là tình tâm niệm của mình mà ngoài tâm
cũng quán tâm trên ngoại tâm, quán tâm trên ngoại tâm và quán sống quán tâm trên nội ngoại tâm. Thế còn ngoại tâm thì là thế nào? Là mình biết cái tâm của mình. Như hôm vừa rồi sư cô bảo tâm có nói chúng ta quán cái hơi thở của mình, rồi quán cái thân người khác, thì nghĩa là mình thấy được cái hơi thở của mình mong manh thì mình biết là người khác cũng mong manh, cũng mong manh như vậy thôi. Cho nên mình biết được cái hơi thở, nghĩa là cái thân của người ta cũng sống trên hơi thở, cho nên cũng là một cái thứ mong manh hư vọng như mình. Cho nên gọi là quán thân mình và quán thân người. Thì hôm nay cũng thầy nghĩ cũng cùng nghĩa đó. Mình quán cái nội tâm là mình thấy cái tâm mình, rồi từ cái tâm mình mình biết cái người kia bây giờ đang cũng hiện cái tướng sân. Thì mình biết là người ta cũng đang có cái tâm sân như mình. À, đấy, mình cũng lấy cái cách quán như thế thì mình cũng thấy được cái tâm của người ta như của mình, cho nên gọi là quán ngoại. Ngoại tâm, nội tâm và ngoại tâm. Thì đây thầy nói theo cái chỗ thầy nghĩ thế, còn chị em và ai hiểu biết có cái ý kiến gì hơn xin cứ nói để góp ý kiến vào. Thế nào là quán nội tâm, thế nào là quán ngoại tâm?
Quán nội ngoại tâm á thì nó đủ cả nội tâm ngoại tâm, thì mình quán một cái nội ngoại tâm thì nó cũng có cái nội tâm ngoại tâm.
Thì bây giờ cái nội ngoại của con đó